Quý vị thấy Đức Quan Thế Bồ Tát tu quá trời không? Thấy không? Ngài Quan Thế Bồ Tát á, thì Ngài tu về cái nhĩ căn viên thông. Nhĩ căn ở đây là cái lỗ tai. Cái lỗ tai của mình á, thì mình nghe tiếng, rồi mình đã phân tích cái tiếng, phân tích cái nội dung của cái tiếng đó là giận hay là khen hay là chê, phải không? Để mình á, cái tâm mình nó liền suy nghĩ theo. Cái lỗ tai nó nghe cái tiếng, rồi cái tâm nó liền phân tích suy nghĩ theo. Còn Ngài đây không phải. Ngài khi mà Ngài nghe có một cái tiếng á, thì Ngài biết chỉ có là có tiếng thôi, không có phân tích cái tiếng kia là cái nội dung cái tiếng kia là tiếng thương, tiếng ghét hay là tiếng giận hờn hay là tiếng khen, tiếng chê, tiếng tán thán gì hết á. Không cần. Bởi vì Ngài biết á, khi cái lỗ tai nghe một cái tiếng kêu là nhập lưu vô sở đó. Khi mình nghe có tiếng mà mình biết đây là tiếng xe hơi, đây là tiếng chó sủa, đây là tiếng mèo kêu, hay là tiếng đồ rớt, hay là tiếng gió, hay là tiếng quạt gì đó. Khi mình nghe vậy mình biết những cái tiếng gì mình biết hết á, chứ đâu phải không biết. Tiếng mèo kêu ngao ngao mình biết tiếng mèo sao không biết. Rồi tiếng nhau gấu 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 rồi mình biết chó sủa, phải không? Sở dĩ mà mình biết như vậy mà là mình có cái biết. Cái lỗ tai nó biết. Nếu á, cái người chết họ còn lỗ tai thì họ không biết. Thì thấy không? Người chết họ cũng còn cái lỗ tai họ nằm đó, nhưng mà họ đâu biết. Tại sao mình biết? Sở dĩ mình biết là mình có cái tính, cái biết của lỗ tai. Cái biết của lỗ tai cũng như con mắt này, nó thấy mọi vật, nó biết đây là cam, đây là quýt, đây là ổi, đây là xoài. Thì nó cũng có, nó có một cái tính biết của cái con mắt. Đó là cái tính thấy. Còn cái lỗ tai đây là cái lỗ tai là cái căn, rồi cái tiếng âm thanh là cái trần, thanh trần á là cái đối tượng của nó là cái âm thanh, phải không? Cái lỗ tai cái đối tượng là âm thanh, rồi cái biết đây là tiếng gì là cái đó là cái biết thôi, nó không phải là cái phiền não. Nhưng mà cái tâm phân biệt cái cho nó là cái tâm nó đặt vô đây nè, là cái ý phân biệt á, thì cái đó mới là cái phiền não. Thì bây giờ khi mình nghe có tiếng và nghe con tiếng thôi thì mình đâu có gì phiền não, phải không? Cho nên Ngài á, dân tư tu điều kiện thứ nhất á, Ngài nghe Phật thuyết pháp và suy nghĩ cái lời Phật và thực hành theo. Đầu tiên á, Ngài nhờ cái lỗ tai mới là tu được. Cũng như mình ở đây nè, mình đi sở dĩ bây giờ mình thức tỉnh nè, mình không còn phiền não nhiều, mình không còn ham danh lợi nhiều, mình tất cả những gì xung quanh mình coi thường, và cả cái thân này mình thấy không có gì mà bền chắc, là do đâu mà được? Phải do đi nghe pháp không? Đó, mình do nghe pháp, phải không? Rồi mình suy nghĩ từ từ, nó thâm nhập một chút, rồi cái mình mới biết. Nhưng mà mình chưa có thực hành, mình chỉ biết thôi. Quý vị nghe băng giảng nhiều, nghe hết bộ này tới bộ khác vậy tốt, cô có thấy quý vị đi tìm băng nghe không à? Nghe á, chứ không phải là tu. Tu mới giải thoát, còn nghe không phải là giải thoát. Nghe rồi ai thấy ai làm mới xoáy những cái điều mà mấy thầy mấy cô dạy đó, tức lên, phải không? Xoáy đạo lý à, không đúng cái bà kia, ông kia bà tham lam, bà sân giận rồi, tức lên, mình nói thuyết trình với người ta nữa. Mà chính là mình không chịu, mình nghe cái tiếng người ta, mình thấy người ta vậy, mà mình không chịu nhớ lại. Thấy ngoài nhớ trong, nghe ngoài nhớ trong, nhập lưu vong sở, thấy không? Lưu nhập vô nè, và vong cái sở là quên cái bên ngoài đi. Khi nghe cái tiếng thì mình nhớ cái lỗ tai mình nó biết, còn có một cái nó biết là nó phân biệt, nó biết cái tiếng đó là tiếng gì đó. Là cái tính giác của lỗ tai đó. Cái tính giác của lỗ tai á là cái duyên thông của mình. Mà mình sẽ dĩ mình từ cái lỗ tai mà mình không có được đạo là do mình phân tích. Tại vì mình tu á, trên tâm mình chỉ có hai món dễ tu thôi, là mắt với tai. Tai với mắt thôi, phải không? Mà tai với mắt á, mà mình tu không có được á, thì mình khó tu lắm. Ngày tối cái nghe cái lỗ tai nó nghe đủ chuyện hết, giờ mắt mình thấy đủ chuyện. Còn lỗ mũi lỗ đời có bữa mình đâu có gì mùi gì đâu hử. Cái miệng đâu có gì, có bữa nào đâu có gì ngon đâu ăn. Nó bình thường đâu, nó không có gì bực bội. Nhưng mà con mắt với lỗ tai đi ngang thấy bà kia bà thấy mình đây là bắt đầu sao? Mẹ này bữa nay bà nó thấy mình có tiền sao nó thấy những cái gì dễ mà. Thấy không? Rồi đi ngang cái nghe bà kia bà chửi mình này nọ. Cái bà đó sao bà này sộn quá, cái đầu nó hổng được. Mấy bữa bớ bà này uống này nọ. Em già không nên nớt nữa. Bắt đầu nghe từ cái lỗ tai cái gì nữa. Bắt đầu phiền mặt. Tu hai món đó thôi, mắt, con mắt đó là lỗ tai, tu được là tu được. Rồi ngày Quan Thế Âm Bồ Tát nè, khi nghe tiếng không chạy theo tinh trần, xây cái nghe trở vào chân tánh. Khi á, đã yên lặng, khi mình nghe thì mình nghe có tiếng. Còn khi mình không có nghe gì hết thì mình nghe gì? Nghe không tiếng. Chứ không phải không có tiếng, mình không nghe thì mình biết không tiếng. Phải không? Nghe đây là nói nghe về cái tánh giác á. Cái tánh giác của lỗ tai nó là biết không tiếng. Rồi tánh giác lỗ tai nó biết là có tiếng. Nhớ không? Cái tánh giác lỗ tai nó biết có đang có tiếng. Và cái tánh giác lỗ tai nó biết không tiếng. Còn cái phân biệt, cái nội dung câu nói là cái tâm bên đây nè. Cái tâm bên đây, thấy không? Còn cái lớp bên đây nó biết là cái lớp nghe không tiếng và nghe có tiếng. Thì vậy là cái lỗ tai mình lúc nào nó cũng nghe hết ta, lúc nào nó nghe, lúc nào nó không. Lúc nào nó cũng nghe hết. Và nó là hiện tiền, phải không? Thì mình cái căn cứ trên đó, hỏi mình nghe. Ngày tối mình nghe chứ mình nghe có tiếng á. Cái tánh giác nó biết là có tiếng. Còn không có gì hết. Cái tánh giác của tôi nó biết là tôi nghe không tiếng. Đó thì vậy là tu được. Rồi lần lên á. Thì không có mình, cái tâm mình đâu có còn phân tích những cái nội dung của âm thanh gì nữa đâu. Riết rồi nó duyên thông cái lỗ tai. Nó duyên thông là Quan Thế Âm Bồ Tát á. Đúng. Rồi khi á, ngày hết á, xong ngày cái phân biệt đó ngày bỏ đi, thì ngày còn ăn trú trong cái nghe, phải không? Cái tánh giác á, cái tánh nghe đó. Thấy không? Đó. Cái tánh giác của cái nghe, ngày đó bây giờ mình bỏ cái tiếng, nghe không tiếng thì nghe có tiếng. Rồi kia bây giờ mình đang còn cái tánh giác của nghe, cái lỗ tai. Nhưng mà kế đó, ngài cũng bỏ luôn cái tánh giác lỗ tai. Rồi mình còn cái không. Còn cái không cái gì hết, cái lỗ tai không có. Nghe chứ mình cũng còn nhớ tới rồi mình đang có cái tánh giác lỗ tai. Ngài tu vậy đó. Rồi cuối cùng là á, mình biết là nó đã hết cái tính giác lỗ tai, mình cũng để ý nó có, nhưng mà mình không để ý nó có. Là tại vì sao? Hồi sáng như mình có cái hơi thở mà mình thấy nó là sao? Mình đâu còn dụng công để thấy nó có nữa đâu. Bây giờ mình nghe có tiếng, nghe không tiếng. Mình dụng công mình biết là mình đang có cái tính giác lỗ tai đây. Nhưng mà cuối cùng nó đã thuần thục rồi, thì nó đâu còn để ý tới cái tính giác lỗ tai chi. Nó giống như khi mà nó đùng đục rồi thì mình đâu cần để ý tới cái hơi thở để mình thở làm chi. Mình đâu có để ý đó là tôi đang có hơi thở thôi nha. Tôi đang có hơi thở để sống. Mình có để ý gì không? Đâu cần. Thì bây giờ ngày Quan Thế Âm Bồ Tát tu lên từng thứ hai nữa là không để ý tới cái tánh giác lỗ tai. Nhưng mà có không? Có tánh giác lỗ tai mà không để ý là kể như hết rồi. Phải không? Rồi á, cuối cùng rồi có, mình nó cũng biết là mình có cái tánh giác lỗ tai, bây giờ mà mình không cũng quên nó luôn, mình không để ý nó, mình quên nó luôn rồi đó. Mình có cái ý thức là mình đang quên nó nữa, thì cuối cùng rồi ngày cũng bỏ luôn cái ý thức đang quên nó luôn đó. Nhưng mà sáng giờ quý vị có cái hơi thở, quý vị có hơi thở mà quý vị không để ý tới nó, rồi quý vị quên nó rồi. Nhưng mà quý vị đâu có để ý là quý vị tôi đang quên cái hơi thở luôn rồi, có không? Không để ý luôn, nó thuần thục rồi, nhớ nó làm chi. Bây giờ cuối cùng rồi cũng quên rồi mà nó. Cái quên á, cái mà bị quên á, là cái hơi thở của tôi vô ra nè, nó bị quên rồi. Có để ý vậy không? Có để ý là nó bị quên rồi không? Cũng không luôn, nó thuần thục, nó thành hư không luôn à. Bây giờ thấy không? Nó thành hư không luôn à. Nhưng mà nó diệu hữu, giống nó có mà mình đâu để ý nó làm chi. Nó giống cái hơi thở của mình rồi đó. Hồi sáng này cũng không để ý để thở nữa, không để ý thở để sống. Rồi không để ý là nó đang thở để sống mà tôi không có nhớ tới nó, không để ý gì luôn. Rồi ấy, mà cùng không có để ý là nó bị tôi quên luôn. Phải không? Nó bị quên, mình quên nó rồi. Nhưng mà nó có mình nó bị quên. Nó bị quên, mình quên, rồi nó bị quên. Rồi mình cũng quên nó luôn. Mấy cái đó đều hết trơn luôn. Nó tụt lút luôn, nó thành một vòng tròn nguyên dung, thấy không? Thì cái nghe này cũng vậy đó. Ngày Quan Thế Âm Bồ Tát tu bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất á là bỏ những cái phân biệt ở trong cái nội dung cái câu nói đó, là chỉ còn có cái nghe thôi. Cái tánh giác lỗ tai là có tiếng và không tiếng thôi. Cái giai đoạn thứ hai đó là ngày bỏ luôn, là nó hết rồi, không không để ý tới nó. Giai đoạn thứ ba là biết là không để ý. Giai đoạn thứ tư là cái bị, cái mà mình biết mình không để ý á, cũng quên luôn. Kể như tóm lại mình cũng còn cái gì ở đó luôn, không có để ý tới hơi thở mà nó có hơi thở, phải không? Không để ý tới chuyện mình không có nhớ nó mà nó có, cũng không để ý luôn, phải không? Kể tóm lại hơi thở mình từ sáng giờ nó có vậy đó, mà mình bốn giai đoạn mình cũng không không luôn. Nhưng mà hiện tại nó đang, thấy nó đang có không? Nó đang nghỉ ngủ đây chứ mấy ngồi đây được nhào xuống mà lăn tù rồi, không thở là chết rồi. Và nãy giờ thở đều đặn ngồi tươi cười, phải không? Giờ có hơi thở vô ra mà đâu ý để ý tới nó đâu. Thì cái tánh giác của mình, ngài Quan Bồ Tát cũng tu như vậy đó. Cho nên ngài rất là duyên tông. Ngài á, nghĩa là ngài có cái duyên với lời cõi Ta Bà chúng sanh, cho nên ngài á có cái lòng từ bi. Cho nên ngài hiện ra 32 ứng thân, lúc là làm vua, lúc làm trưởng giả, lúc là làm Phật, hiện ra độc giác, duyên giác, thân văn, hiện ra Phạm Dương Đế Thích, hiện ra trời tự tại, rồi hiện ra trời đại tự tại, hiện ra cư sĩ Tể Quan Bà La Môn, tỳ kheo ni, rồi hiện ra bà chúa, đồng nữ đồng nam, trời rồng giả so. Ngài hiện ra 32 năm như vậy. Để khi cứu ai thì hiện ra cái người đó. Ví dụ ngài muốn cứu cái đạo tràng mình, cái hiện ra bà cư sĩ nào không biết tới đây ngồi, ngồi nghe pháp. Rồi bắt đầu cái khuyên, thấy người nào ấy cái khuyên. Mà thường thường Phật cái ngộ lắm, Bồ Tát nói một câu là mình ngộ à. Còn mình vào buông mình nói người ta hoài, tao không ngộ. Mình nói hoài mà ta còn hoài cho chơi à. Còn á, Bồ Tát với Phật ta nói một câu à, ta có cái thân giáo, ta có cái hầu quang, ta nói cái tự nhiên cái tâm này truyền qua, cái tâm nó mạnh lắm. Còn mình cái tâm mình tu yếu, mình nói hoài, cái ta còn Phật buông tục tử hoài, nói hoài. Bởi vậy Đức Phật á, ngài có là ngài có tới 14 món vô sở quý nữa, không sợ sệt nữa, nó làm cho ta không sợ. Rồi ngài có 32 ứng thân. Nhưng mà sau cùng rồi á, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát á chọn cái nhĩ căn duyên thông này cho A Nan tu. Bởi vì sao? Ngài A Nan á, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát á nói á, cái lỗ tai này nè, nó khách vết nó cũng khe. Còn chọn con mắt để tu á, mà nó có cái gì án, thấy không? Con mắt này đó mà có cái gì án trước nó đâu thấy. Mà con mắt lấy trước này nó đâu thấy làm sao. Còn cái lỗ tai này á, nó bên đây chứ nó nghe bên kia đường à, phải không? Mình ở buồn bên đây mà mình nghe nghi lộn cái buồn bên kia chứ không phải chơi đâu. Nghe hết nó ta duyên thông, phải không? Hay lắm. Cho nên á, tu cái nhĩ căn này á, Đức Phật ngài Văn Thù Sư Lợi á chọn cho A Nan tu cái nhĩ căn duyên thông này để cho ông tu cho mau thành, chứ không mấy ông bị Ma Đăng Già nó bắt nữa. Vậy mình á, tóm lại mình học 25 vị Bồ Tát trình bày cái pháp tu duyên thông, thì như vậy á, quý vị thấy cái pháp môn nào quý vị tu được không? Hiện nay quý vị thấy cái pháp môn nào dễ tu chứ? Cái lỗ tai khó tu lắm, coi vậy mà khó hơn cái niệm Phật Tam Muội cái Đại Thế Chí Bồ Tát, thấy không? Cái Đại Thế Chí Bồ Tát á, niệm Phật Tam Muội dễ tu, tu một lần 6 cái luôn. Còn mấy kia quý vị tu một cái, nếu quý vị duyên tâm thì bao nhiêu cái nó duyên luôn cũng được hết á. Còn không thì tu cái lỗ tai đi, tu lỗ tai. Lỗ tai tu á, phải tu cho giống với tu cái hơi thở đó, thì nó mới được bốn món duyên công, bốn món nó mới đi tới duyên công. Cái hơi thở của mình có mà không nhớ, mình không nhớ, mình không dụng công. Còn Đại Thế Chí Bồ Tát tu pháp môn niệm Phật Tâm Muội á dễ, nhưng mà có cái điều kiện là tịnh niệm tương kế. Quý vị muốn Đức Phật Di Đà phóng quang á, quý vị phải tu cho đủ một khối. Một khối nó là 10 câu, thì tới với gần cái ngày tắt thở mà nó chết từ từ dĩ chân lên nó làm sao mình nhớ, mình mất lo thở để sống á. Thì bây giờ mình phải làm sao á? A Di Đà Phật ha, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 10 câu như vậy nó thành một khối. Thì mình nghĩ một chút rồi mình 10 câu khác, mình mới làm một khối không có xen tạp, để cho đủ điều kiện Đức Phật phóng quang về hạ phẩm hà sanh cũng được. Còn hơn nó toàn ten cho mấy nó chết đất. phải không? Cái một khối 10 niệm không có cho sân tạp, rồi mình khối kế, phải không? Chứ mình đừng có tầm đen niệm lan lan từ sáng tới chiều nó không ra khối nào hết, rồi mình không có dợt được, mình mới dợt như lính vậy đó. Dợt vậy khi đủ điều kiện Đức Phật phóng quang thì nó thành nhất tâm bất loạn, chứ không ấy mình cứ lan xà lan từ sáng tới chiều không có câu nào hết, nó sân tạp á, sân tạp nó không thành khối, tổng thành khối thì đâu có đủ điều kiện phóng quang. Cái gì thấy không? Đó. Không phải một khối mà cái điều kiện Đức Phật 10 câu mà không có bị sân tạp thì phóng quang trước. Nếu mà quý vị không tận hơi, miễn cái niệm mà, nhưng mà 10 câu nó không có xen, nhớ cây nhớ chuyện khác vô. Cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hai chữ Phật á nó liền gắt cái chữ A liền. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chữ Phật nó phải dính vô chữ A kế tiếp cái câu thứ hai. Còn không nó sẽ xen vô liền. Nhưng mà cái chừng á nha, nó quen rồi, nó thành cái thói quen á, nó thành cái tập rồi đó, là nó xen vô hết, nó xen ra từ cái đầu luôn chứ. Ghê lắm. Thì bây giờ mình niệm theo hơi thở, A Di Đà Phật vô, A Di Đà Phật ra, A Di Đà Phật vô, A Di Đà Phật ra, thấy không? Thì được á, thì nữa sau á, mình gần chết á, mình cái hơi thở mình để mình sống á, mình bám cái hơi thở để mình sống á, mình thở không nổi á, thì á, cái nó có câu niệm Phật nó nằm sẵn ở trong á, nó nằm sẵn ở trong hơi thở. Tùy theo người, mỗi người có một cái tâm cơ á, để cái mình tu. Nhưng mà tốt nhất á, là mình phải có cái trí huệ để buông xả. Buông xả và phóng hạ. Phóng hạ ở đây á, là mình phải nhìn thấy tất cả những gì xung quanh mình nó đều do duyên hợp, giả có. Nó sẽ tan đi, đương thể tức không như quyển như quá. Để cho cái tâm mình không có bám vô. Phải không? Không, tâm không bám, mình coi thường nó, mình thấy nó là quý gì hết. Mình chỉ là phải tạm để sống thôi. Thì mình á, bỏ bớt. Cái gì nó ở trên đời này, cái gì gọi cũng tạm hết á. Thấy không? Áng mây ở tạm bầu trời, thấy không? Ăn mây nó tạm bầu trời, nó lát chiều nó hết rồi đó. Rồi con chim á, nó đậu trên cành nó cũng đậu tạm, rồi bông nó đậu trên cành cây nó cũng bông tạm đó. Tất cả gì cũng tạm hết á. Rồi mây mù cũng tạm, rồi khói cũng tạm, nó lát có lát không nó tạm hết. Vì vậy mà mình ở trên đời này mình là phải tạm, mình không có sống, mình sống mà mình thấy mình không phiền não quá là do mình thấy không có gì quan trọng hết á. Nếu quý vị quan trọng vấn đề là quý vị khổ, quý vị không có quan trọng vấn đề thì không khổ. Hôm nay mình học ra là kể như hết cái pháp môn này, cô dạy pháp môn này, cô giảng quý vị, cô lấy cái pháp môn nó khó quá trời đi, mà cô không phải biết làm sao á, giảng cho quý vị hiểu được. Cái pháp môn này hay lắm, tại những cái pháp tu để thành Phật thành tổ mà. Tu làm sao á, trên tới khi á, mình thấy tất cả rồi mình thấy tu đâu, tu trên con người mình thôi. 25 vị đều tu trên con người mình thôi, không có tu ra ngoài. Mình khỏi cần đi đâu tìm hiểu hết á, mình chỉ nghe giáo lý hiểu được và bắt đầu mình tu trên con người mình. Không có cần nghe nhiều quá. Nghe hết bộ này của thầy này tới bộ kia nó còn dư thì giờ ở đâu mà để luyện tập. Trên con người mình đây nè. Mình phải luyện tập. Đó, tu nhiều. Nghe nhiều chứ không phải tu nhiều, nghe nhiều chứ không phải tu nhiều. Nói mấy vị nhớ thì đó, đi chùa lâu chứ không phải tu lâu à. Vậy mình hồi ứng ha. Trời ơi, qua tác 12 để cô coi cho được á, thì cô mở nha, toàn tình như vậy ha. Hạ thủ à. Bây giờ mình hồi ứng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tăng đồ. Nếu có ai thấy nghe điều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.